được sanh ra. Mà nếu chúng ta tu thì chủ quyền tác tổ của chúng ta cũng được đặt tu. Cái giá trị nó vô cùng như vậy. Cái ý nghĩa của Đức Thích Ca đưa ra là cả ý nghĩa, muốn cách nghĩa cách gì cũng được, tất cả càng không như vậy. Tinh vi, tinh tươi, tức tốt nhất trong cả không vũ sự phát triển về hướng về thanh vệ. Mà nếu chúng ta tu mà còn hành học thì đó, cái qua nó thì nào nó khác đây, nó úa nó hư, nó không bao giờ kết nổ được. Nếu còn ôm bản chất sân si thì qua làm sao kết nổ.
Còn là như thế này, nhắc lại cái sự thật Đức Phật. Khi mà Đức Phật thường thường là Đức Phật mỗi lần mà lên thuyết pháp là nói dài, nhưng mà cái bữa đó Đức Phật sửa soạn tòa thuyết pháp thì Đức Phật chỉ lên rồi cái bước xuống là kể như là thuyết pháp xong rồi. Mọi người đứng ngạc nhiên thì Đức Phật chỉ cầm cành hoa đưa lên, ai cũng ngạc nhiên hết, chỉ có mình ông Ca Diếp là cười thôi. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói là ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, nay ta đã trao cho ông Ca Diếp rồi. Thì ai cũng muốn biết Đức Phật nói cái gì, không có thuyết pháp mà nói là đã trao pháp rồi. Thì tôi cũng có đọc một cái khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi về mấy người đệ tử, bây giờ hồi nào giờ thầy đã nói nhiều rồi, thì các trò có cái gì để mà tỏ bài cho thầy biết là các trò đã chứng được cái pháp bao nhiêu đó để thầy truyền đạo cho. Thì có ba người, thì con quên tên nhưng tạm đặt là ông A, ông B, ông C. Thì ông A thì đứng ra nói là đã nhờ thầy dạy bảo là đã hiểu mà niết bàn là không. Thì ông nói là ông đã được gia tôi. Còn riêng là ông một ông thứ hai nữa nói là nhờ thầy dạy bảo mà con đã cảm được cái chân lý diệu huyền. Thì ông nói ông đã được xương tôi. Còn một ông thứ ba nữa bước ra lại ông thầy rồi đứng bên bên thôi. Thì ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là ông đã được cái tủy đó. Thì từ cái chữ đó thì có thể là theo như con hiểu là có những cái mà ông thầy cũng như trong Phật pháp thì có nói là bất khả tư nghiệp, tức là không thể nghĩ và không thể bàn, tức là không thể đem lời nói mà truyền được, mà gọi là tâm truyền đó. Thì khi đó là ông thầy ông mới giảng gọi là kinh vô tự, tức là hoặc là ông nói là hình thức điển, nhưng mà làm sao mà truyền được cái điển, nghĩa là người nào đủ cái trình độ đó thì mới hưởng được cái đó thôi. Thì ông thầy ông thấy người này đủ trình độ thì ông gọi là đã truyền được tâm ấn thôi. Nhưng sự thật là ông thầy cũng chẳng có tâm ấn gì mà để truyền, nhưng mà cái người làm trò đã đủ cái đó mới lãnh hội được cái đó thì ông thầy mới đã truyền cho người đó thôi. Chứ còn ví dụ cái điển thì nó ở người nào đủ trình độ thì hưởng được cái điển. Mà ví dụ như ở trong kinh thường hay nói là kinh vô tự, nhưng mà làm sao mà đã là kinh thì phải có tự mới là kinh. Nếu mà vô tự thì cái chữ kinh vô tự cũng không còn cái nghĩa nữa, thì làm sao mà đọc được cái kinh đó thì cái kinh đó không còn thể là luận bàn hay gì nữa, mà chỉ một cái hành động nào đó gọi là chứng ngộ và đắc pháp. Thì ông Phật giơ tay lên thì cũng giảng cái nghĩa chữ không, hoặc là cái tổ bồ đề đạt ma mà nói là ông đã được cái tỷ của tôi đó, thì cũng chứng cho ông kia là đã đạt trình độ và là điển giới để mà như thế thôi. Chứ còn cái mà nói là hết nói ra lời được rồi, thì cái điểm đó thì ông thầy chỉ truyền được. Ví dụ như trong những cái chuyện của thiền bên Phật đó, thì có khi người ta hỏi tới hỏi thưa thầy Phật là gì, thì cái ông thầy ông thấy trình độ người trò đó thì ông chỉ xô ra, ông đóng cửa lại, kẹt cái chân vô cửa, và cái người học trò quay trở lại là lại ông thầy là mình đã chứng ngộ rồi. Thành ra cái chuyện mà ông thầy muốn truyền đạo bằng cách là ông sáng cho bạc tay, ông đá cho một đá, thì cái người học trò đó phải ở cái trình độ mà đá được thì nó mới bật mở, hoặc là sáng cho bạc tay nó bật mở. Còn ví dụ như mà cái người mà không chưa đủ trình độ đó thì giờ có đập cho bao nhiêu cũng không mở được. thì điều kiện trước tiên là mình phải có đủ trình độ để cho ông thầy ông cũng như là cái một cái trái dừa phải dạt cho đủ cái độ nó để ông thầy ông chỉ lấy ngón tay bấm là nước dừa nó bung ra thôi. Còn nếu mà trái dừa mà để cái vỏ còn nguyên đó, ông thầy ông không thể nào mà ông bấm cho nó bung cái vỏ để mà nó chảy nước dừa ra được, thì mình phải tự làm sao nữa cái mình đạt cái trình độ mà mình phải tự gọt cho trái dừa nó mỏng để ông thầy ông khai mở bằng cách là ông chỉ lấy con ngón tay nhẹ là ông bung được, để cho những thiền sư tổ quệ cả tới hỏi thầy Bồ Đề Đạt Ma, hỏi thưa thầy Phật là gì, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đẩy ông ra khỏi cửa, đóng cửa lại kẹt cái chân là ông đắc pháp. Thì bây giờ thì nhiều người cũng trong tâm tám khi nào mà sáng cho họ dùng bàn tay để cho họ ngộ đạo, nhưng mà không biết chừng nào
ông tám đánh hịch khổ lắm, đánh hịch thiệt đánh ngày đánh đêm. Họ chưa có ý, đâu có phải ông sư nào đức thần đưa tay đánh họ, hoàn cảnh là ông sư họ, hoàn cảnh là đánh họ lê đến bao nhiêu kiếp, hoàn cảnh là ông sư, ông sư đã đánh vào chỗ kiếp họ, nhưng họ chưa hoàn. Có người thích tôi ngọt nha, có người thích tôi trung nguyên trong xương, ngoài xương mà không được thích con thị. Mà có người đi cao là phản bảo. Ông nói da, xương, tỷ, nhưng mà người tu cao tại đến đây là phản bảo. Nguyên lý của phản bảo thật. Dạ. Còn người ta đưa ra cái lý này không, sư gì mà ác kẹp cái chuyện ác không có, nhưng hoàn cảnh là ông sư, vì nó cống cao ngạo mạn biết Phật mà muốn thách con Phật lại cho nó đau thâu tim nó thấy Phật, hoặc là khổ hạnh một nó mới thích Phật. Thì người ở thế gian đi tu đều là người khổ qua một cơn khảo đạo, không khác dễ dàng như bị kẹt ở trong cái chân. Các bạn càng tu càng thấy tâm thối lớn. Ông Tám không nói dễ mà tu khi nào cũng chứ con hồn tôi ở đâu, mặt tôi ra làm sao tôi không thấy. Thì tôi chứng minh rằng tôi chưa buông bồi được cái thức, mà có hiện cái hình thì tôi cũng không nhận được chính tôi. Cho nên phải qua những cơn khảo đạo đau khổ, và sau giờ các bạn thiền và các bạn thổn vậy chứ không sao, không biết đường lý mình có đúng hay mình hành có đúng. Rồi từ đó mình mới xét lại, thế là tôi hành thì tôi chưa đúng, tôi thấy tôi còn lý luận nhiều quá, tôi thấy tôi còn làm tí, tôi thấy tôi còn sân si, tôi thấy tôi dãy đầy sự chậm trễ. Ba mươi thức một chút chút, thành ra trên đường tu chúng ta đã bị ân sư đánh đập rất nhiều, thành bốn trình một dạy dỗ bằng đòn nào chí tử đòn ấy, chứ không phải là chơi đâu. Một lời nói mang khẩu nghiệp cũng là ư hơn cả tuần lễ khi này chứ. Một cái tánh công cao ngạo mạn kỳ thị được khác mà mình thích tâm rồi, cầu ba tháng mới giải quyết. Một roi đánh đau tới ba tháng cả. Chúng ta những người xuống thế gian đi chưa hiểu cái tâm, chưa hiểu cái hồn đều bị đòn. Có chúng ta làm tốt để thấy. Trên đời họ nói cái ông sư nào mà ông bị kẹt chân thật. Nhưng mà kỳ thật có. Ngày nào giờ nào chúng ta cũng phải đụng phải. Một cái xe hơi lái thì sướng bất kể cái gì không
phải. À, đôi khi thì trong tập thì có hít khoảng 6-7 hơi thì cháu được khoảng 1-2 hơi thì nó có niệm mà này đúng này mình cũng nhận bộ đầu. Mình là tự nhiên cái bộ đầu trong dịch cái giai đoạn kinh nghiệm. dịch cháu cháu té xuống đất, cháu cứ ngồi dậy, cháu không dám tập, sợ quá. Vì cháu có một người bạn cũng bị giống như trường hợp như vậy.
Ông phải làm quá mạnh trong lúc ban đầu. Trong lúc ban đầu phải làm cho cái ý của mình từ từ nó mở. Anh im chỉ đó là anh đã làm nhiều năm mới được cái chỗ đó. Thì những người mới phải làm từ cái hơi của mình. Nhưng mà tương lai mình sẽ đi như vậy. Khi không chưa gì bắt nhút cho nó ngất nó xỉu cho nó khác. Những người mới tập phải từ từ. Vì cái sinh hoạt ở trong cơ tạng của mình cũng như sinh hoạt của gia đình. Mà gia đình nó đã quen như vậy thì bây giờ mình muốn đổi cái tập quán từ mấy chục năm nay, mười mấy năm nay, hai chục năm nay thì mình phải từ từ thay đổi, sửa cái bàn, sửa cái ghế, sửa cái chỗ này chỗ nọ. Không có thể làm một hơi như người đã hoàn tất tất cả trong căn nhà. Cho nên tu thiền, nhiều người nói tu theo Phật, muốn tu đêm thành Phật. Muốn tu đêm thành Phật là phải đưa vô cái lò lửa 5000 volt đốt nó mà một đêm thành Phật. Nhưng mà trong thực hành cái tự tâm mình làm pháp luân đấy là đốt cái trượt, thấy chưa? Mình đem cái thanh khí, đem cái lửa của càn khôn vũ trụ đốt trượt ô, nay đốt trượt mai đốt, đốt rồi chờ nó hồi sinh nó tiếp tục đốt, cho nên phải đốt từ từ, thấy chưa? Mình làm pháp luân từ diễn đây là đốt, đốt cái trượt khí trong nội tạng. Nhưng bây giờ bạn đốt một hồi, đốt liền đại nó rồi chừng nào nó mới hồi sinh? Nó phải có qua hoa xanh trong nó, bên trong nó mới có sự sống. Mình làm liền tức khắc, tắt thở liền đâu có được, nó hồi sinh không kịp. Phải hiểu chỗ này. Cái anh em làm là bao nhiêu năm, nhưng mà anh làm mà anh mới tận tình, anh dạy như vậy là để mọi người tương lai phải đi như vậy, nó mới có sự thành. Và khả năng mình được bao nhiêu mình biết từ ngày trước. Làm quá không được. Cũng như bây giờ thì thấy hay, các chị xịt vô cái thì con gì cũng chết hết. Mà các chị xịt hết, chết hết rồi hết trơn. Rồi tôi muốn tái lập một cái cấp tốc học được. Cho nên không phải từ lãnh vực này tới lãnh vực kia, lãnh vực kia tới lãnh vực nọ, nó kia là bà vợ chính giữa, tay trái, tay mặt, thường, trung, hạ, ba giới phải giải quyết. Mỗi bên thì ba, ta mà phải giải quyết. Chứ không phải là giải quyết một lần một cho ba cái, không có khả năng. Những người mới tu, ai cũng muốn. Tôi muốn được liền, như người truyền pháp, không. Phải hỏi người truyền pháp, lúc ban đầu, ai tu ra sao? Thì họ cũng phải đạt như vậy. Cho nên nhiều người muốn mau rồi muốn làm kịp theo người đó sai, làm không được đâu. Từ từ sẽ đi ra nội trong vòng 6 tháng đầu. Cho nên tôi kêu nằm hít thở cái đã, nó thông rồi ngồi hít thở từ từ nó sẽ đi ra. 6 tháng sau thì tự nhiên mình cảm thích ra thấy tôi đã làm thông được một bộ phận, tôi sẽ làm thông bộ phận. Nó vô nó phải có chỗ ra rồi có chỗ chứa sao rồi nó mới hồi sinh, nó mở những cái khuyết ứ đậm ở trong cơ thể của vị Phật tâm linh, nó mở nhiều cái khuyết mà tùy theo khả năng, nó hội đủ điều kiện lắm mà nó mới thành tâm linh. Nên các bạn đừng nôn nóng, đó là một cái phương pháp rất tốt mà chính anh em đã thực hành. Mà trước khi khi anh ban đầu làm anh cũng làm chưa có được, nhưng mà bây giờ anh làm được một năm. Mình nhiều hoàn cảnh, nhiều sự thay đổi của cuộc đời anh, cho nên anh mới tận tâm hướng về nội tâm và khai thông. Chứ trước kia anh cũng là một người học lý mà thôi, một ông luật sư là học lý, học tình đời, học làm sao thắng được đối phương về tâm lý. Thì ngày hôm nay đổi cái đó trở về thực hành. Anh vừa lý thuyết vừa thực hành, anh so đo anh thấy tốt quá. Hai cái này nó đi đâu phí, thành ra anh phải bồi dưỡng mãi mãi, anh phải tu nhiều ngày nhiều giờ, anh bỏ tất cả công an việc làm, anh làm được cái hơn những ngày hôm nay. Mà các bạn khác phải đi làm, phải đi học. mình phải đi trong cái trường 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 để cho nó thay đổi. Và sự thay đổi mình nắm chắc. Nghĩa là 3 tháng đầu tôi được như vậy, thì 3 tháng sau đó, cho nên mình phải nôn dục tất tất cả phương pháp chỉ đó, nhưng mà hành theo khả năng của mình, rồi sẽ đạt được như người. Thấy chưa? À,
chúng ta thích môn thể thao thì cái môn chạy bộ buổi sáng còn tập như vậy thì có ảnh hưởng đến gì
không? Không, tốt, sức khỏe. Bởi vì giai đoạn đầu những người tu về vô vi là sức khỏe trên nội tạng, thì nó cũng hòa với cái thể thao, không có gì nghịch hết. Người thể thao thì làm cho thông suốt trong ngũ tạng được điều hòa, cái pháp luân thường chuyển cũng làm cho thông suốt trong ngũ tạng điều hòa. Còn gì nữa? Còn gì thắc mắc hỏi nữa dân à? Còn ai hỏi gì nữa?
Thầy, có một tin là đồn là anh tàu Tô Vân Quang ở dưới Lót có thân nhân Việt ghé thăm San Jose, có ghé thăm tu viện
Kim Sơn từ Thanh Quang
Tô Thanh Quang dạ. Ghé thăm tu viện Kim Sơn ở Như Roi. Thì lúc anh Quang vào thăm tu viện thì anh Quang có cái số điểm là chừng là thầy Phương Lão Sư. Rồi bạch thầy ông Hòa Thượng ở đó, ông viện trưởng đó, thì thấy như vậy thì ra có hỏi thăm, thì hỏi anh Quang ba câu. Ông viện trưởng nói thế này, nếu mà ông trả lời được ba câu thì tôi nói chắc ông là thầy Phương Lão Sư thật. Do đó thì anh Quang ảnh mới được ông viện trưởng vấn ba câu thế sau đây. Thứ nhất á, ông viện trưởng cũng hỏi, nếu ngài là Tây Phương Lão Sư thì ngài sẽ biết cái thiền viện này được thành lập được bao lâu rồi, là năm nào? Thì lúc cuộc ông Quang không trả lời được. Rồi ông viện trưởng hỏi một câu thứ hai nữa, nếu ngài là Tây Phương Lão Sư thì ngài biết tôi là ai, sinh quán ở đâu và tôi từ đâu tới? Thì ông Tây Phương Lão Sư chú điểm Quang cũng không trả lời được. Và ra câu thứ ba là con nhớ rõ, ông Lão Sư đó cũng trả lời không được nữa. Thành thử ông viện trưởng sau khi hỏi ba câu mà ông Tây Phương Lão Sư không trả lời được, thì ông viện trưởng ông tính định là hỏi ai dạy anh pháp tu này. Thì anh Quang anh có nói là theo thầy học đạo lâu rồi, từ Việt Nam này, theo Pháp. Thì ông viện trưởng ông nói thì có thể là anh tu sai rồi, rồi nói ông Pháp dạy lại là chỉ là lần pháp tu thì đúng được. Và thầy mình giải cho những con biết thì mong mình thế nào mình ủng hộ.
Nó là hai trường hợp. Một trường hợp nếu mà ông lão sư giả thì gặp ông viện trưởng hỏi như vậy, ông lão sư phải đổi sắc đi và sợ ông viện trưởng, rất dễ thấy. Còn nếu ông lão sư mà thật thì ông lão sư chỉ biết đưa nụ cười và nhường thế đó cho ông viện trưởng. Vì khi ông là một chánh thức, một lão sư của Tây Phương xuống để đem thanh điển để hóa độ chúng sanh, không phải xuống để làm cái chuyện tò mò bói phép, mà để ghi chép cái chuyện trần gian, nhưng mà chỉ đưa chân lý thanh điển vào tâm của người muốn vấn đạo thì thuộc về siêu giác thì nó khác. Còn Tô Thanh Quang nói rằng tu nơi ông Tám, mà ông Đập Tám đâu có chỉ cho người ta rằng rước điển vào thân, không có. Còn nếu mà tu đúng theo đường lối của ông Tám đã và đang tu thì xuất phát phần tham điển của chính mình và truy tầm chân lý và đi đến đích được tự thức tự tu tự tiến, thì những người mà đã nghe qua những sự chất vấn đó, nó có nhiều cái ngụ ý. Nếu ông lão sư thật sự là phần thiêng liêng chánh đáng, thì không đáp chuyện đời nhưng mà đáp phần đạo. Nhưng mà tôi nghe rồi anh Văn nói rằng anh Quang không có một câu trả lời, thì tôi thấy cái điều này phần điển đi xuống và điều khiển thể xác đó, nhưng mà thể xác đó chưa có trình độ để cảm ứng những phần thanh quang chuyển hóa qua tô thanh quang để thuyết đàm với người đối diện tại trận. Thì trình độ của anh Quang cũng khác gì cái máy, mà cái máy đủ khả năng rước để khai triển mọi khía cạnh để xuất phát âm thanh dồi dào và đầm ấm hơn, thì phải có cái khả năng riêng của cái máy đó. Nên cái máy này nó còn chưa đầy đủ. Trong lúc phần điển xuống xưng như vậy, mà nếu anh Tô Thanh Quang không có ý xưng là lão sư, nhưng mà điều khiển xưng là lão sư, nhưng mà cái cơ tạng của anh Tô Thanh Quang chưa được thanh, cho nên đáp không nổi những câu rất đơn giản của ông Hiệp. Cho nên cái phần đó hai bên cũng phải tự xét và để hiểu rõ trình độ tu học là thế nào. Nếu chúng ta muốn xưng ta là một lão sư của Tây Phương, là có nhiệm vụ đến đây để làm gì? Đến cái tu viện này để làm gì? Để độ người tu. Thì chúng ta phải cho một tràng phép cho mọi người thức tâm. Cái tràng pháp đó nó có phần siêu giác để đóng góp tâm tinh thần xây dựng thì nó đúng hơn. Còn nếu làm thinh mà ra đi cũng không được, vì làm gây sự thắc mắc cho người hỏi và không tận độ được người hỏi. Cho nên trình độ của tâm hồn của thể xác hành giả Tô Thanh Quang chưa chứa đựng được đầy đủ của một vị tiên hay là vị Phật hay là vị Thượng Đế. Nếu có khả năng thì những câu này tôi thấy không khó khăn, không khó khăn mà là phúc đắc. Đối với một người tu của vô vi thì rất dễ, không có khó khăn. Và người tu vô vi cũng chẳng hỏi cái chuyện cần để làm, nhưng mà hỏi về tâm đạo để tiến thì có. Thành ra hai bên nên xét đi lại, rồi một thời gian sau sẽ có cơ hội tái ngộ Tô Thanh Quang. Nếu Tô Thanh Quang nhận được cái thanh điển dồi dào, càng ngày càng giáo dục và mở tâm mở trí cho Thanh Quang, thì Thanh Quang sẽ nói lại những lời chân lý mà từ ở bên trên đưa xuống. Thì lúc đó mới xác nhận rằng nơi nào là chánh, nơi nào là tà. Còn những lời mà lặp lại đây chắc cũng chưa đầy đủ, vì người lặp lại chưa được giữ cuộc. Thành nên nghe đồn và đoán rồi tự tạo sự sai lầm cho chính mình. Cho nên chúng ta tốt hơn là phải giữ cuộc. Và hiện tại văn minh đã cho phép nên thâu bằng như chắc. Và về nghiên cứu, nếu chúng ta muốn hiểu thêm những khía cạnh khác, tà hay là chân, mà do tinh chân tâm chúng ta tu luyện để phán xét, thì có cái pháp sẵn như soi hồn, pháp luân, thiền định để xét và thông cảm những cái gì có thể lưu trữ trong tâm hồn chúng ta qua cái pháp điêu luyện này, và nó sẽ phát triển tâm tư của chúng ta càng ngày sáng suốt hơn. Thì chúng ta nên lưu, mà cái phần nào mà nó không có lưu được thì chúng ta cũng không nên giữ. Cho nên con người vô vi không được quyền đả phá, nhưng được quyền học hỏi bất cứ nơi nào. Nhưng mà những cái gì chúng ta có tham dự và tự phán xét để thực hành mà tu, chứ không phải là chê với khen rồi đạo ta không hành và đạo người tràn ngập trong óc chúng ta, rồi lúc đó chúng ta thấy bơ vơ và không tiến được. Cho nên người tu vô vi phải đích thân trong thực hành. Cho nên các bạn tu ở đây mỗi đêm là thực hành để đạt tới, đầu tiên là sức khỏe, rồi đạt tới quân bình, rồi đi tới tâm linh. Cho nên những chuyện đối thoại giữa thiên liên và người phàm không phải là chuyện giỡn. Người ta có thể giả dạng mọi trạng thái, có thể làm con ma, làm con quỷ, để thử lòng người tu. Con người đó phải thật lòng tu hay là không thì mình cũng chưa biết được. Cho nên phải có đích thân tham dự trong một cuộc vấn đáp đó, chúng ta mới minh xét mọi sự việc. Không nên nghe và lặp lại. Rồi người truyền khẩu thét rồi, thích thì ca tụng hay, không thích thì chê dở, mang khẩu nghiệp và trở nên chậm tiên. Đó, cho nên các bạn phải nhớ cho kỹ, cái nào chúng ta có tham gia được, chúng ta nên phán xét, còn không tham gia để qua một bên. Người nói lại chưa chắc gì nói được. Lời nói chúng ta nhắn nhủ một người bạn thân của chúng ta mà họ lặp lại còn sai vài chữ, huống hồ gì chuyện mà đàm thoại giữa thiên nhiên và một người tu học tại đây. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nghe tất cả những cái gì trước khi chúng ta phê phán. Còn gì nữa?
Nên thế này, dù sao khi mà tụi con theo thầy tu thì khi mà tánh tụi con cũng chưa nói hoàn toàn, đi nghe vậy mình cũng buồn cho thầy mình chọn đệ tử mà để người khác mình tâm phạm thầy mình. Do đó mà chúng con mới tập cho thầy nghe cái đề đó để mà để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra ở nơi khác, để tiến độ để là làm uy tín cái thầy đó. Nhiều người ta như muốn vào học thì nó là ông Tám để tử như vậy mình thử được hay khi người ta dùng chân đó tu nữa.
Cho nên
là không phải là quy đạt thích hay cái gì, nghĩa là như mà đệ tử theo thầy mà người ta mà làm thầy mình như vậy mình cũng buồn chứ.
Không, vô duyên không có buồn. Vô duyên là tự tu tự tiến mà tự làm thầy, chứ không có lệ thuộc ông thầy nào hết. Chính tôi đã nói với các bạn phải hoàn toàn tự chủ, tự tu tự tiến. Không phải cái lối xưa mà đi làm đệ tử một người rồi bị họ làm. Không, chúng ta không có. Hoàn toàn tự do, cứ được lưu thanh để tiến hóa theo trình độ. Cho nên khối vô vi, tương lai một người của vô vi, nó phải qua nhiều cơn nhỏ quả rồi nó có cơ hội thực tập. Nó không phải học giỏi để đấu khẩu, nhưng mà qua sự nhồi quả đó nó mới thấy rõ vị trí của người tu. Cho nên đừng có bận lòng rằng người ta nói ông nói xấu ông thầy mà. Không phải nói xấu ông thầy, ông viện trưởng nói rất đúng. Anh nói anh xuất hồn, anh thấy hết, anh hiểu hết, mà tôi hỏi một chút anh trả lời không được, thì anh phải trở về hỏi thầy anh, dạy anh tự lòng lại. Chính anh tu sai hay là tu đúng tôi không biết, nhưng mà anh nói rằng anh tu nơi ông đó thì anh phải nên học lại. Vì trong cái kỹ thuật tu học nó nhiều đợt, chứ không phải tu bị nhiêu đó rồi anh đi ra đấu khẩu với người ta được. Đánh võ cũng vậy. Anh mới học có mấy ngọn, nên tôi học có ông thầy giỏi như vậy, đã ra anh đánh có một ngọn, ta đá anh nhau rồi. Thấy chưa? Cũng phải trở về hỏi ông thầy mình học lại. Chứ ông ứng viện trưởng, ông nói đàng hoàng, ông đâu có nói gì nói bậy đâu. Mà tại sao mình buồn? Tại không? Tại vì mình thiếu thanh tịnh để mình xét cái cuộc diện nó như thế đâu. Không có ai phạm ai, ai cũng ở trong tinh thần xây dựng và cầu tiến để đem lại sự chứng minh tốt cho quảng đại quần chúng. Thì ông viện trưởng cũng đóng góp, Tô Thanh Quang cũng đóng góp. Mà các bạn thắc mắc này, có tôi đây, tôi lại đóng góp thêm cho các bạn. Thế các bạn cũng đứng trong vị trí đóng góp và tránh những sự sai lầm cho những người kế tiếp. Thì chúng ta đồng đóng góp, có gì đâu mà phải thắc mắc buồn với vui. Có phải mua và bán đâu, đâu phải giành quyền thầy, thầy mà bỏ trò đâu. Không, thầy trò là một mặt, chúng sanh là một mặt, thiên địa nhân là một mặt. Nếu tu hiểu đạo thì không có tranh chấp đạo này đạo kia. Nhưng mà nên học thì học cho chủ, hành thì hành cho đúng. Ông vạn viện trưởng cũng quan tâm mọi người phải học cho đủ, hành cho dùng, cũng là đóng góp cho người.
Thầy muốn cái chuyện chùa Kim Sơn đó, thầy sau bữa con cũng hiểu sao, cũng nhân viên sao con cũng bữa tự nhiên cái vui lắm, cũng phải là như khách xe cũng xuống chút gì đó lên chùa chơi cũng gặp thầy đó con cũng chơi thầy thầy. Nhưng mà con hiểu tại sao là tại sao
tự nhiên nói vậy? Tại vì con nghe, con nhờ cái nghe đó
thì không, con xuống không biết này, con xuống trước hay sao đó, rồi sau này con mới nghe chuyện từ thanh quan nó tự nhiên con xuống nó chơi à.
Cái đó là cái duyên của con, con đi chơi, muốn đi chơi. Người tu thì luôn luôn nó nhẹ thì đi đâu cũng được hết, thấy không? Người tu nha, chỗ tu ai làm thích. Người tu không nên ghét người tu, mà hơn nhất là vô quý, ai tu là mừng. Chúc cho họ tu, chúc cho họ thành, để mình học đạo. Tại nên người tu vô quý đi đâu cũng là lễ độ và tận tâm làm việc cho mọi người, cũng như chùa của chúng ta. Người tu vô vi lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, lấy thanh khí dưỡng sinh hiện tại. Chứ người tu vô vi không bảo vệ địa vị và quên chân thánh. Thành ra người tu vô vi tương lai đâu cũng là nhà của nó, đâu cũng là huynh đệ của nó. Nó xét của cho nó đã tận tâm đối với, đối xử với thiên hạ tộc. Khi mà nó thiếu tận tâm đối với người ta, nó là người có lỗi, không cần phải làm tặng ta, chính nó là tự phạt nó. Cho nên cho phương pháp tiền sẽ đánh thức nó và nó chung nhiều hơn. Nhiều khi cái bài thơ đưa đó là một bài thơ tặng cho ông thầy, nhưng mà kỳ thật nhờ cái nhân duyên của ông thầy nó mới phát cái huệ tâm để làm thơ, nó tồn tại một cái hồn thơ, nó mới đặt viết thành thơ. Nhưng mà cái bài thơ đó là dạy hành giả vô vi, không phải dạy người khác. Nên nhớ, mình học thơ mình ra mình hiểu hết lý chưa? Thơ mình ra mình đã hành đúng pháp chưa? Thơ mình ra mình sẽ đi tới vô cùng, thì bài thơ đó là tạm bạc chúng ta sẽ có nhiều bài thơ. Cố gắng bài thơ càng ngày càng rõ ràng, càng tốt đẹp. Chân lý năm quy thức thì đó là cái duyên, có cơ hội đi đâu đi không sao, nhưng mà đó là nhớ rằng ta trên đường đi học đạo và trên đường hành hữu.
Đối với những người đồng bà đang có thai nhé, thì họ có nên tiếp tục tập?
Họ chỉ làm pháp luân tùy theo khả năng nhẹ nhẹ của chính họ thôi, để nuôi dưỡng cái thai mà ý họ chuyển cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà để giáo dục phần linh căn sắp giác. Thì phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ý thuyền dạy đứa bé trước khi xa đời. Thì những người đã thực hành về cái phương pháp mà tôi đề nghị như vậy thì đứa bé ra cũng như không có đứa bé trong nhà, không bao giờ khóc, chỉ có vui cười làm cho cha mẹ vui và bình an. Qua quá trình kinh nghiệm của những vị đã tu thiền và đã sanh nhiều đứa bé yêu thương,
thì thì người ta cũng không tin. Người ta bảo tất cả ở đây bao lớn hết. Tại sao mà nhà tôi lớn thì bao không? Thì ta cho tôi nói không, tôi không tin. Bởi vì tôi lo lên. Thì người ta cũng bảo, giờ uống thuốc bổ không? Tôi cũng được ai đang thuốc bổ. Mà tôi uống rồi tôi cũng sức. Con uống thì là con làm hay tại đó. Nhưng mà bao nhiêu lần cậu có thể ra mới hết mới có thể các thứ nó làm cho như chị người cũng chết chứ. Và mà cái mối tin là thật. Các bà phải vui như thế là cái tên như thế này mình có thể lấy cả nước khác với để nó cho nó cái khổ nữa mà cho nó ăn lạc được. Thành ra mấy bạn mà có gia đình mà có những tất cả các thai đó thì nếu mà không muốn bị mà tỉnh dưỡng mà không muốn biết lỗi thì
thuốc bổ là cái gì? Mình phải biết thuốc bổ là cái gì? Thuốc của bổ là bổ khí, bổ hơi để sanh đẻ dễ dàng. Mà những người vô vi là đêm nào cũng là bổ hơi, làm cái pháp luân thường chuyển là bổ hơi. Cho nên những đông y đã bắt trúng cái mạch của những người vô vi mới cảm thấy rằng người này nó có một dương khí đặc biệt trong cơ thể, đáng lẽ cái bệnh này mà chết hoàn hảo như vậy, nhưng mà cái người này tại sao lại có cái mạch lạc như vậy, khá hơn người thường, thấy nguy nhưng mà nó vượt qua vì trung khí nó đầy đủ. Cái đàn bà sanh đẻ là nó mất cái trung khí nhiều, phải cố gắng làm phát tâm như vậy. Cho nên những người mà sanh đẻ rồi đúng theo đông y là được bổ một trên nhiều khi trở lại.
Thì những người tu vô vi đây là đêm nào cũng làm phát tâm cùng nó nuôi dưỡng nhiều thành ra nó không có bị đau lưng, nó sanh dễ dàng.
Đang có lẽ từ hồi con bắt đầu người ta nói là đau vai thì lo về mình phải đi tìm cái điều trị nhé, em có thể điều trị được con nằm con cũng được nữa cũng làm cái gì thì giờ thời gian chúng ta mình đang sau đó ra thành tiền ra này thì bác sĩ cảm thấy là từ nửa tiếng một thì con chưa phải đi rồi mà bây giờ mới có mấy phút mà làm được mấy lần liền đi ngay vào nhà thuê thì nhà con tới nhà có người rất là ngồi mà gọi ông bác sĩ con đây ba lần nó hỏi bác sĩ này nhưng gọi ông ba lần năm lần rồi nó không có kịp lâu hết không ai nghe chứ là con vội đi vào nhà thương tiền thì vào nhà thương có phải những người là bây giờ phải gọi bác sĩ của con chứ rồi gọi nhà thương được ông vào từ cái đây thì ông bác sĩ còn nói là sang đỡ rồi
bắt đầu
ông bảo sẽ chưa thấy được tốt cái gì này.
Cho nên tôi thấy những phòng bệnh hơn là để xảy ra bệnh. Cho những người tu về vô vi là chuyện người phòng bệnh. Các bạn thấy cái cơ hội đầu óc thì thật là ăn nói năng điều tài cái điểm làm cái thần kinh thì mới đổi chắc được. Thì tối mình thì sơ hồn
rồi mình làm pháp luân thường chuyển nó đem khí vô khí thanh vô nó lưu trữ bên trong và thì trở thành tinh thần bên ngoài đại tiện. Thì ngày mai mình thấy mình đi làm mà ứng phó với hoàn cảnh mình thấy nhẹ nhàng mà không có thấy bãi quái này. Tất cả những người ở đây làm đúng pháp rồi sáng đi làm là có gì không. Mà tính ra nó họ cái sự hưởng thụ và nghỉ ngơi ít hơn người thường nhiều lắm. Nhưng mà người thường là cái mạnh, họ là ít mạnh. Cho nên cái chủ lực dưỡng sinh là khí điển của các càn khôn. Mà mình biết tận dụng khí điển
thì mình sức khỏe chắc chắn là dài dồi dào hơn người thường. Giờ so với tôi như vậy, mỗi năm, cách năm, tôi diễn tiến thì trong bí điện cũng so sánh thấy. Có năm thấy ông Tám Phật, bác sĩ chứng minh là nguy đầu tiên. Mọi người đều lo vì quá không được. Nhưng mà từ đó thì tôi lại càng tu nhiều hơn và càng phải chấp nhận sự gánh vác nhiều hơn, làm việc nhiều hơn. Trong lúc tôi bệnh, trong lúc tôi khỏe, lúc tôi bệnh tôi làm việc nhiều để cho nó khai triển, có thể sức mạnh của luồng điển nó là thế nào. Nhân cơ hội đó, chính tôi là người chỉ thị. Làm việc như thế nào tôi thấy khỏe thế nào. Ít ngủ thì nguy hiểm, nhưng mà tôi càng ngày càng ít ngủ, gia tăng cái tiền. Do đó, cái chuyến này đáng lẽ tôi không có đi đâu mà. Một chuyến đi đông mà là bệnh một chút. Mình ở xứ lạnh quen, ăn ở nó tập từ hơi mà mình ăn. Mình qua nó mặt năm này, từng thế chân động, tập từ sau thay động. Nhưng cái thử lòng, thử tâm của cái phương pháp này chỉ đến đâu. Càng khổ, cho khổ thế, hòa tan trong khổ nó thế mà. Nó lại vươn lên mà nó khỏe lại. Để cho các bạn chứng minh thấy mạo diện tôi, âm thanh tôi không có sai sót, khỏe hơn. Mà trong lúc mọi người bây giờ ngồi đây, nơi đây đi qua chào trời thì mấy người chúc nhà bạn này bạn cũng trực tiếp mà hòa rồi, ai cũng nói. Nhưng mà tôi đi tới đâu thì tôi hòa tới đó, nhưng mà tôi về rồi các bạn cũng hòa. Vì mình đã hướng cái không vô cảm, đi đâu làm sao khỏi cái không vô cảm. Mình không quên cái đó, thì có cái chuyện bệnh của thế gian bao nhiêu gánh đi nữa nó cũng phải đi không sau cái cơn bệnh. Cho nên các bạn đi rồi vô vi thì các bạn cũng phải đi không được. Cái tâm các bạn tu luyện làm sao trở về không, thì cái bệnh hoạn và cái chiến tranh trong nội tâm của các bạn sẽ đi ra. Có việc ngồi đây nhiều người cũng có chiến tranh, nghe người ngoại cảnh và nội tâm nó có cuộc chiến. Nhưng mà chúng ta làm sao quy không cho tất cả, tả như hữu, trước như sau, nó phải quy không thì chúng ta mới cảm thấy sự hạnh phúc nhà hạ. Tu mà tâm chúng ta không nhà hạ làm sao chúng ta phúc. Chúng ta phải ở trong cái ý thức nhà hạ. Ngày hôm nay tôi biết hồn tôi bất diệt, tôi biết tôi đi con đường dài, tôi phải sống trong sự nhàn hạ yêu thương của thượng đế. Hơi thở này do ngài không có một cảnh viền quyền vi vô tận đã trao tặng tâm, tôi nên sống với một cái hạnh phúc nhàn hạ. Là các bạn được tâm trong chỗ đó. Mà nếu không sống trong cái nhàn hạ nguyên căn của các bạn, khó định, khó định tâm trong giây phút đồng loạt. Bạn có la rùm beng, bạn có tranh chấp, trách móc, rốt cuộc bạn cũng nương theo hơi thở mà sống. Cái trách móc thế nào? Tạo phiền cho chính mình. Mà rốt cuộc là mình phải giải quyết cho ai vậy? Tâm bình tâm sống trong sự nhà, đó là cái pháp tu tiền đại thể. Lúc nào cũng cảm thấy sự nhà hạ, bạn muốn ngồi đã có cái ghế lo cho bạn, bạn muốn đi đã có đất ban sẵn cho bạn, bạn muốn mặc cái áo đã kết thành cho bạn, muốn ăn cũng đầy tiền đại thể. Sao không bước vào trong cái cảnh nhà hạ đó mà tu lấy, còn ôm lấy chi những sự trầm ngọt mà chỉ kéo mình tự. Tất cả điều kiện của các bạn đều dư thừa, không có thiếu sót. Người nào cũng dư thừa, nhưng mà vì quá tham lắm, đành là thấy được tạo khổ sinh. cái tâm ta khổ này, mà tâm ta nhàn hạ là ta là nhàn thôi. Các bạn đã ý thức vô vi là nhàn thôi, thì các bạn tự giải thoát những tâm hành của tâm. Thì lúc nào các bạn cũng hưởng về ai cho rằng bạn ngồi đó, bạn có tìm sự sống của tôi là cái nhà này ư, cái áo này ư.